Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn, quý thính giả đang cùng Hồng Linh và Minh Trí cập nhật những thông tin mới nóng đang được độc giả quan tâm trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý thính giả, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2023 vừa khai mạc ngày hôm qua tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, thành phố Châu Đốc. Theo báo điện tử Nhân Dân, đây là lễ hội dân gian truyền thống độc đáo của An Giang nói chung và Châu Đốc nói riêng, chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, khát vọng của cộng đồng hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Lễ hội còn mang tính cộng đồng cao, thể hiện sự sáng tạo và được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng hồ sơ trình UNESCO đề nghị công nhận lễ hội là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Qua đó có thể thấy, lễ hội Vía Bà chứa đựng giá trị lịch sử văn hóa hết sức to lớn và đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của cộng đồng An Giang nói riêng và Việt Nam nói chung.
Trước đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh An Giang có mặt trên đỉnh núi Sam dự lễ hoàn công, công trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cấp quốc gia, khu vực Bàn Ngự trên đỉnh núi Sam. Công trình có tổng diện tích hơn 5.000 m², tổng chi phí hơn 29 tỷ đồng từ nguồn vốn công đức của Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam và nguồn vốn huy động xã hội hóa khác, thi công từ ngày 22 tháng 2 năm 2022 đến ngày 2 tháng 6 năm 2023 hoàn thành.
Ban quản trị lăng miếu núi Sam cho biết di chỉ bệ đá trên đỉnh núi Sam gắn với truyền thuyết cách đây hơn 200 năm là nơi tượng bà Chúa Xứ Thánh Mẫu từng ngự trước khi được thỉnh xuống núi và lập miếu thờ như ngày nay. Theo dòng thời gian, dưới lòng kính ngưỡng, người dân luôn tin tưởng bà Chúa Xứ núi Sam là một vị nữ thần đầy quyền năng, phù hộ độ trì cho đất nước Thái Bình, giữ yên bờ cõi, nhân dân đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, làm ăn phát đạt, cuộc sống ấm no hưng thịnh. Hàng năm lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được người dân khắp nơi tập trung đến để kính viếng tạ ơn.
Cũng tin từ báo Nhân Dân Online, cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày mai, ngày 10 đến ngày 14 tháng 6 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và từ ngày 20 đến 26 tháng 6 tại thành phố Hòa Bình của tỉnh Hòa Bình. Đây là sân chơi nghệ thuật nhằm tôn vinh quảng bá các giá trị của âm nhạc dân gian Việt Nam, từ đó góp phần thiết thực vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị âm nhạc dân tộc.
Cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm nay thu hút sự tham gia của gần 1.000 nghệ sĩ đến từ 38 đơn vị nghệ thuật trên cả nước. Theo đó, đơn vị đăng ký tham dự ở cả hai loại hình hòa tấu và độc tấu có thể kết cấu thành một chương trình có thời lượng từ 20 đến 35 phút. Cuộc thi mang đến cơ hội để các nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân tộc tại các đơn vị nghệ thuật, các giảng viên, học sinh, sinh viên đang giảng dạy học tập chuyên ngành nhạc cụ dân tộc tại các cơ sở đào tạo nghệ thuật được thể hiện tài năng, đồng thời được giao lưu trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn.
Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Phnom Penh, chiều ngày hôm qua, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Quy Tăng và đại diện cán bộ nhân viên đại sứ quán, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Campuchia đã tới thăm và chúc mừng thành tích của các vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đang tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12, ASEAN Bagarem 12.
Tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam Nguyễn Quy Tăng chúc mừng thành tích của các vận động viên và cán bộ của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam khi đã vượt chỉ tiêu đề ra, đồng thời bày tỏ sự tự hào và vui mừng khi được vinh dự thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên đại sứ quán và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia tới thăm và động viên đoàn. Đại sứ Nguyễn Quy Tăng bày tỏ xúc động khi tại ASEAN Paragames lần thứ 12, các vận động viên đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã vô cùng nỗ lực và đạt được thành tích cao, mang vinh quang về cho đất nước. Nhân dịp này, thay mặt cán bộ đại sứ quán và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia, Đại sứ Nguyễn Quy Tăng trao tặng 6.000 đô la Mỹ để chúc mừng thành tích của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Paragames lần thứ 12. Đến nay, đoàn Việt Nam đã giành được 199 huy chương, trong đó có 66 huy chương vàng, 56 huy chương bạc và 77 huy chương đồng tại ASEAN Paragames 12.
Chuyển sang nội dung khác, từ báo Sài Gòn Giải Phóng Online, Hiệp hội Doanh nghiệp Du lịch Logistics Việt Nam, Hiệp hội Đại lý Môi giới và Dịch vụ Hàng hải Việt Nam, Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam vừa kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp điện cho các cảng khu vực Hải Phòng nhằm hạn chế tình trạng tàu biển phải nằm chờ tại cảng vì mất điện. Theo các hiệp hội thì hầu hết các thiết bị xếp dỡ tại cảng đều hoạt động bằng điện. Do đó, việc cắt điện luân phiên trong thời gian qua tại khu vực Hải Phòng gây nhiều khó khăn cho hoạt động khai thác cảng, giảm nghiêm trọng chất lượng dịch vụ cảng. Đa số tình huống mất điện đều là khẩn cấp khiến cho doanh nghiệp không kịp ứng phó, mỗi lần mất điện khoảng trên 6 tiếng đồng hồ. Tình trạng này dẫn đến việc các doanh nghiệp có nguy cơ phải đền bù thiệt hại rất lớn cho số ngày tàu nằm chờ tại cảng. Hiện một ngày tàu nằm tại cảng có chi phí khoảng 30.000 đến 50.000 đô la tùy thuộc từng loại tàu và kích cỡ tàu. Chưa kể nguy cơ ảnh hưởng đến tất cả các cảng trong hành trình của tàu cũng như thiệt hại về giá trị hàng hóa thương mại. Các hiệp hội kiến nghị hệ thống lưới điện thành phố và quốc gia cần đặc biệt ưu tiên đảm bảo cung ứng điện cho các cảng.
Đối với trường hợp mất điện do sự cố, do sự kiện bất khả kháng, cơ quan chuyên ngành cần thông báo cho các cảng trong thời hạn là 24 giờ biết nguyên nhân, dự kiến thời gian cấp điện trở lại theo quy định của luật điện lực. Đồng thời, cơ quan điện lực cần có văn bản giải trình gửi các cảng trong vòng 8 giờ, ngay sau thời điểm khắc phục xong sự cố. Vì đây là cơ sở quan trọng để cảng thu xếp thông báo, giải trình, phối hợp làm việc với các khách hàng hãng tàu. Với trường hợp bắt buộc phải cắt điện nhưng không vì lý do khẩn cấp, cắt điện luân phiên, các hiệp hội kiến nghị cơ quan chuyên ngành cần có kế hoạch cụ thể gửi cho các cảng trước ít nhất là 5 ngày bằng cách thông báo trong 3 ngày liên tiếp trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc ưu tiên gửi văn bản cho cảng. Các hiệp hội cũng đề nghị ngành điện cần có giải pháp hỗ trợ bù đắp thiệt hại cho cảng như hỗ trợ kinh phí đầu tư, chi phí duy trì hoạt động trạm biến áp, máy phát, bảo trì phương tiện, hỗ trợ kinh phí cho cảng trong trường hợp tàu phải nằm chờ tại cảng do mất điện, có chính sách trợ giá điện cho cảng để bù đắp các thiệt hại do cắt điện gây ra. Các hiệp hội cũng đề xuất có các chính sách khuyến khích ưu đãi dành cho các doanh nghiệp cảng logistics tiên phong ứng dụng công nghệ, đầu tư sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch.
Vấn đề về điện liên quan đến mọi hoạt động sản xuất dân sinh. Xin lỗi là tốt nhưng phải có biện pháp khắc phục. Nhân dân và cử tri chờ đợi vào những hành động của cơ quan quản lý. Đây là vấn đề được báo điện tử VOV đề cập. Câu chuyện thiếu điện, cắt điện mỗi khi đến mùa cao điểm không phải là mới. Mỗi lần như thế, dư luận lại băn khoăn vai trò của EVN trong cung cấp điện. Với đợt thanh tra lần này thì hy vọng cơ quan chức năng sẽ có những giải pháp lộ trình cụ thể để khắc phục, tránh việc thiếu điện, cắt điện rồi xin lỗi.
Và cũng liên quan đến vấn đề thiếu điện hiện nay, tin trên báo VTV Online cho biết, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu EVN xây dựng kịch bản thiếu nguồn điện phải cắt giảm điện và tổ chức thực hiện bảo đảm công bằng, công khai, đúng quy định, giảm thiểu những tác động đến phát triển kinh tế và đời sống của người dân.
Thưa quý vị, tính trung bình, 50.000 người dân tại thành phố Hồ Chí Minh mới có một nhà vệ sinh công cộng để sử dụng. Vấn đề tế nhị nhưng cấp bách này đang được thành phố nỗ lực khắc phục. Theo ghi nhận của báo điện tử VTV, hai nhà vệ sinh công cộng thông minh đạt chuẩn quốc tế vừa được xây dựng từ nguồn xã hội hóa với nhiều tính năng nổi bật và hoàn toàn miễn phí vừa được thành phố đưa vào khai thác phục vụ nhân dân và du khách. Từ đây thì hệ thống 200 nhà vệ sinh công cộng tương tự sẽ được nhân rộng trên toàn địa bàn thành phố trong năm nay.
Thực trạng vừa thiếu vừa xuống cấp của các nhà vệ sinh công cộng đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân thành phố nhiều năm qua. Do đó, khi hai nhà vệ sinh công cộng thông minh đạt chuẩn quốc tế này được đưa vào hoạt động, người dân đều rất phấn khởi. Cửa tự động đóng mở, có camera để giám sát bên ngoài, có nhạc thư giãn cùng các thông tin hướng dẫn sử dụng bằng giọng nói song ngữ Anh Việt. Nhà vệ sinh thông minh nên tất cả đều cảm ứng, không cần chạm tay, giúp tránh lây nhiễm chéo vi khuẩn. Khác biệt lớn nhất so với trước đây đó là sự sạch sẽ và không có mùi khó chịu do nó được lập trình vệ sinh sàn nhà tự động theo chu trình.
Nhà vệ sinh này không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, người dân và du khách sử dụng miễn phí hoàn toàn. Nó được thiết kế gồm một buồng vệ sinh dùng chung và kiosk quản lý ở phía trước để các doanh nghiệp quảng cáo trưng bày sản phẩm. Nguồn tiền thu được dùng để bảo trì, bảo đảm công tác vận hành. Trong năm nay, Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam sẽ cùng với các đơn vị xây dựng 200 công trình tương tự và đến năm 2025 sẽ xây dựng xong khoảng 500 nhà vệ sinh. Sự ra đời của các nhà vệ sinh công cộng hiện đại văn minh nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân, nhất là ngành du lịch. Bởi nhà vệ sinh công cộng là chuyện tế nhị, nhưng nó là yếu tố quan trọng của văn minh đô thị, không thể xem thường. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe 10 phút đọc báo cùng bạn sáng nay. Còn bây giờ là các chương trình tiếp theo trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.